Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ca sĩ R&B bị thất sủng R. Kelly, tên thật là Robert Sylvester Kelly, đã bị kết án 30 năm tù giam hôm thứ Tư vì đã cầm đầu một hoạt động kéo dài nhiều thập kỷ nhằm tuyển dụng và gài bẫy thanh thiếu niên và phụ nữ để quan hệ tình dục. Thẩm phán Ann Donnelly kết án tại tòa án liên bang tại Brooklyn gần một năm sau khi Kelly, 55 tuổi, bị bồi thẩm đoàn New York kết tội. Luật sư tại quận phía đông của New York, Brian Peace, tuyên bố:
Moments ago, R. Kelly was sentenced to 30 years in prison. This is a significant outcome.
Một vài giây trước, R. Kelly vừa bị kết án tù 30 năm. Đây là một kết quả quan trọng đối với tất cả các nạn nhân của Kelly, đặc biệt đối với những người sống sót đã dũng cảm làm chứng về sự ngược đãi khủng khiếp và tàn bạo mà họ phải chịu đựng. Kelly là một kẻ dã man.
Ông Peace cho biết chi tiết về tội ác của Kelly.
With the aid of his fame, his money, and most importantly his inner circle.
Với sự hỗ trợ của danh tiếng, tiền bạc và quan trọng nhất là các mối quan hệ trong tay, Kelly đã săn lùng trẻ em và phụ nữ trẻ để thỏa mãn tình dục của mình trong nhiều thập niên. Hắn đã sử dụng các biện pháp kiểm soát tinh thần nạn nhân như các hình thức cô lập buộc họ bị lệ thuộc, đe dọa, lạm dụng thể xác và ít nhất một lần có sự hiện diện của súng.
Tại phiên tòa, một vài nạn nhân từng bị lạm dụng đã làm chứng về cách mà Kelly yêu cầu họ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc như thế nào, chẳng hạn như phải được anh ta cho phép mới có thể ăn hoặc đi vệ sinh, gọi anh ta là cha và viết thư xin lỗi với mục đích tha thứ về hành vi sai trái. Một người sống sót giấu tên nói rằng anh ta đã khiến cô phải làm những điều khiến tinh thần của cô suy sụp. Cô nói rằng cô thật sự ước mình phải chết đi vì Kelly đã khiến cô cảm thấy tuyệt vọng như thế nào. Trong khi đó, Kelly vẫn khoanh tay và đôi mắt đầy u ám. Luật sư đại diện cho những người đứng ra tố cáo R. Kelly, Claudia Alfred, nói: Những tổn thương về tinh thần và thể xác mà Kelly đã gây ra cho các nạn nhân là rất kinh khủng.
Today R. Kelly was sentenced to prison for his many crimes against underage girls.
Hôm nay, R. Kelly đã bị kết án tù vì nhiều tội ác gây ra cho các cô gái bị thành niên. Và R. Kelly đã sử dụng quyền lực của người nổi tiếng và công việc kinh doanh âm nhạc của mình để chiêu dụ và thao túng, cô lập và gièm pha nhiều cô gái trẻ. Anh ta là một kẻ săn mồi tình dục có kỹ năng săn lùng nạn nhân và sau khi trả chuốc cho họ đã gây ra những tổn thương đáng kể về mặt tinh thần và đôi khi gây tổn hại về mặt thể xác, mà trong một số trường hợp chúng vẫn tiếp tục gây tổn thương trong suốt quãng đời còn lại.
Kelly cũng phải đối mặt với các cáo buộc của liên bang tại Chicago về hành vi khiêu dâm trẻ em và gây cản trở, cũng như các cáo buộc của tiểu bang tại Illinois và Minnesota. Anh ta đã không phát biểu trong buổi tuyên án và không có phản ứng rõ ràng khi nghe tòa kết án mình, trong đó bao gồm khoản tiền phạt $100,000. Ông Steve Francis, phó giám đốc điều hành về điều tra an ninh nội vụ, cho biết Kelly là một kẻ săn mồi hàng loạt sung mãn.
Mr. Kelly is not an honest person. This man is a prolific.
Kelly không phải là một người trung thực. Người đàn ông này là một kẻ săn mồi hàng loạt sung mãn, đã sử dụng địa vị của mình là một người từng đoạt giải Grammy với tên tuổi nổi tiếng được thế giới công nhận để gây ra nỗi đau và nỗi thống khổ cho rất nhiều nạn nhân.
Ông nói bản án 30 năm là một chiến thắng cho các nạn nhân của Kelly.
Today's sentence is a victory that belongs to the brave victims who came forward. Despite intense public scrutiny.
Bản án hôm nay là chiến thắng thuộc về những nạn nhân dũng cảm lên tiếng, bất chấp việc công chúng theo dõi gắt gao, bất chấp những lời vu khống trên mạng xã hội, bất chấp những lời đe dọa đến sức khỏe và an toàn của chính họ, cũng như bất chấp việc phải hồi tưởng lại nỗi đau thương nhất trong đời, họ đã kể lại những câu chuyện của mình và họ đã cất lên tiếng nói của mình.
Các công tố viên từng thúc giục tòa án đưa nghệ sĩ I Believe I Can Fly vào sau song sắt trong ít nhất 25 năm, cho rằng anh ta vẫn gây nguy hiểm nghiêm trọng cho công chúng. Vào tháng 9, siêu sao sa ngã này đã bị kết tội với tất cả 9 tội danh mà anh phải đối mặt, bao gồm cả tội danh nghiêm trọng nhất là phóng đảng. Các luật sư của Kelly kêu gọi mức án nhẹ hơn với thời hạn tối đa 17 năm. Bản án được đưa ra chỉ hơn một tháng trước khi dự kiến bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn, trong một phiên tòa liên bang bị trì hoãn lâu dài đặc biệt về Kelly tại Chicago vào ngày 15 tháng 8. Trong phiên tòa này, Kelly và hai cộng sự cũ của anh ta bị cho là đã gian lận trong một phiên tòa xét xử phim khiêu dâm năm 2008 của nam ca sĩ và che giấu hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong nhiều năm. Nhạc sĩ từng thống trị làng nhạc R&B cũng phải đối mặt với sự truy tố tại hai cơ quan tài phán của các bang khác. Luật sư bào chữa của Kylie, Jennifer Ponson, nói rằng Kylie sẽ kháng cáo.
We are excited for this appeal that we are bringing. Obviously, you know,
chúng tôi rất tích cực với lần kháng cáo mà chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra. Rõ ràng, bạn biết đấy, đây là một ngày khó khăn. Anh ấy đã bị kết án nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi tin tưởng vào lập luận mà chúng tôi đã nêu ra trong quá trình vận động sau phiên tòa. Mặc dù chúng đã không thuyết phục được thẩm phán tòa án quận, nhưng chúng sẽ thuyết phục được tòa phúc thẩm. Chúng tôi luôn tin vào những lập luận đó, và chúng tôi tin rằng doanh nghiệp này đã bị tính phí quá cao, và rằng tòa phúc thẩm vòng 2 sẽ nhìn thấy điều đó.
Bà nói thêm rằng bản án 30 năm không gây ngạc nhiên, mặc dù nó đã hủy diệt Kylie.
Ý tôi là rõ ràng là anh ấy đã bị hủy diệt. 30 năm tù giống như một bản án chung thân đối với anh ấy. Nhưng đồng thời bạn biết đấy, chúng tôi biết chính phủ đã yêu cầu 25 năm. Chúng tôi đã chuẩn bị cho những gì thẩm phán có thể áp đặt. Vì vậy đây không phải là một bất ngờ lớn.
Sự phẫn nộ ngày càng lan rộng đối với hành vi sai trái của Kylie và lên đến đỉnh điểm sau khi phim tài liệu Sống Sót với R. Kelly được phát hành. Trong những năm gần đây, các công tố viên liên bang đã áp dụng đạo luật Mann có sự tập trung chặt chẽ hơn để có thể giành chiến thắng nhiều vụ án lạm dụng khác nhau, trong đó bao gồm việc kết án chống lại Kelly vì đã lợi dụng danh tiếng của mình để bóc lột tình dục các bé gái và vụ Ghislaine Maxwell đã giúp đỡ nhà tài phiệt Jeffrey Epstein lạm dụng tình dục các bé gái vị thành niên. Các luật sư của Kylie tranh luận rằng anh ta nên nhận không quá 10 năm tù. Còn Kylie không phát biểu một lời nào trước tòa.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.